Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 3. Xin chào chư vị đồng tu. Xin xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hoàng đế Ung Chính, Thượng Dụ, trang thứ 2. Bắt đầu xem từ câu sau cùng, hàng thứ nhất. Hòa thượng chi đối viết, bách gia chi hương, thập nhân trì ngũ giới, tắc thập nhân thuần cẩn, thiên thất chi ấp, bách nhân trì thập thiện, tắc bách nhân hòa mục, trì thử phong giáo dĩ chu hoàng khu, tắc biên hộ ức thiên, nhân nhân bách dạng, nhi năng hành nhất thiện, tắc khứ nhất ác tắc tức nhất hình tức ư gia, dạng hình tức ư quốc, tuần hồ khả dĩ thùy, cung tọa chí thái bình hỷ. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này là Hoàng đế Ung Chính trích dẫn một đoạn đối thoại trước đây giữa Tống Văn Đế và Hà Thượng Chi. Những người này đều rất là hiểu rõ thành quả giáo dục vào thời đó của ba nhà Nho Thích Đạo. Nó có sự cống hiến tích cực đối với ổn định xã hội, củng cố chính quyền, hòa bình và an lạc của nhân dân. Cho nên Văn Đế nói, lục kinh bổn thị tế tục. Lục kinh là chỉ nền giáo dục của nhà Nho. Nếu như nói đến tánh linh chân yếu, cái này thì nhà Phật nói rõ ràng. Nếu như nhân dân cả nước đều có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Nho và Phật, ông nói ta liền có thể ngồi hưởng thái bình, chính là thái bình thiên tử. Tiếp theo, Hà Thượng Chi đoạn đối thoại này rất quan trọng, đem lại tín tâm rất lớn cho chúng ta. Bách gia chi hương, 100 nhà. Lúc đương thời, chúng ta dùng phép tính sơ lược là một nhà có 4 người, 100 nhà là 400 người. Trong hơn 400 người này, ông nói chỉ cần có 10 người giữ ngũ giới. Mười người này thuần hậu, cẩn phát, cẩn thận, thật thà, thì họ có thể cảm hóa 100 nhà này. Chúng ta thử nghĩ, đây là con số 1%, 1-2%. Trong 100 người có một vài người thật sự tiếp nhận nền giáo dục của Nho và Phật, thật sự có thể hiểu rõ y giáo phụng hành, thì có thể tạo nên hiệu quả lớn như vậy đối với phong tục xã hội. Thiên thất chi ấp, ấp là một đô thị, một thành phố. Cái thành phố này có 1.000 hộ. Ở trong thành phố này có 100 người giữ thập thiện. thật sự có thể dựa theo thập thiện nghiệp đạo mà tu học. 100 người này hòa mục thì họ có thể cảm hóa cái thành phố này. Cho nên dứt khoát không nên cho rằng cái thế giới này loạn rồi, nhân tâm hư rồi, cảm thấy thất vọng vô phương rồi. Cái quan niệm này là sai lầm. Bản thân chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu học. Họ làm bất thiện, chúng ta hành thiện. Nếu có nhẫn nại, thời gian lâu rồi, chắc chắn có thể cảm hóa được những người này. Chúng ta thấy thời kỳ thượng cổ, trong lịch sử Trung Quốc, có ghi chép vua Thuấn. Cha mẹ và anh em của ông đều là người rất xấu ác. Họ luôn luôn muốn đưa ông vào chỗ chết, mà ông có thể tận hiếu. Thật sự giống như điều mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói là không thấy lỗi thế gian, chỉ nhìn thấy cái tốt của người khác, chứ không nhìn thấy khuyết điểm của họ. Cha mẹ đối với ta không tốt, ông luôn luôn soi lại. Có thể ta làm chưa đúng lắm, ta làm không tốt, mới khiến họ giận. Ngày ngày thường phản tỉnh, ngày ngày luôn sửa đổi. Như vậy chừng 3 đến 5 năm, làm cảm động cả nhà rồi. Sau khi nhà này hòa thuận, liền cảm động hàng xóm láng giềng của ông. Cuối cùng cảm động đến quốc vương là vua Nghiêu. Vua Nghiêu nghe được sự việc này, liền đích thân đến thăm ông. Cho nên Trung Quốc nói đến hiếu thì Thuấn xếp hàng đầu. Vua Nghiêu đem hai người con gái gả cho ông, đem ngôi vua nhường cho ông. Hiếu cảm trời đất. Một người tích hạnh, dùng tâm chân thành tích góp tất cả việc thiện, có thể cảm động một nhà, cảm động một xã, cảm động một nước. Điều này trong Phật Pháp gọi là phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Vì vậy chúng ta không nên nhìn thấy phong khí xã hội không tốt, mình liền thối tâm, liền thối chuyển rồi, vì là sai lầm. Phải càng tích cực, quên mình vì người, làm tấm gương tốt cho đại chúng, cho xã hội. Nền giáo dục nhà Phật, căn bản của nó với những gì nhà Nho nói là hoàn toàn giống nhau. Trong hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, ba câu này là thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Nếu như chưa có thập thiện thì ba câu này là khẩu hiệu, là nói suông. Dùng thập thiện để thiết thực hiếu thân tôn sư. Ở trong nhà Phật, cái ý này nói sâu hơn, rộng hơn. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Hiếu thuận trong nhà Phật nói là hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Ai làm được rồi vậy? Trong lịch sử Trung Quốc, Thuấn đã làm được. Đây là người chúng ta phải học theo. Không phải không có người làm được, không phải không có hiệu quả. Phật Bồ Tát làm được rồi, trong kinh điển có ghi chép, thảy đều người nước ngoài. Thuấn làm được rồi, Thuấn là người Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép rõ ràng. Người như vậy đời nào cũng có. Nếu như quý vị đọc sử 25, bạn có thể thấy Hiện nay tại Singapore, chúng tôi thường hay nhắc đến cư sĩ Hứa Triết đã làm được. Bạn thấy một mình bà không chỉ ảnh hưởng cả Singapore, sau khi tin tức truyền phát đi đã ảnh hưởng cả khu vực Đông Nam Á. Đáng tiếc, người làm được như vậy quá ít. Tuy chúng ta ngày nay học Phật mà ngũ giới thập thiện chưa làm được. Nếu thật làm, một người làm là có thể tạo nên hiệu quả rất lớn. Vì vậy chúng ta tin lời của Hà Thượng Chi. Nếu như khu vực này có 10 vị Hứa Triết thì Singapore không phải như thế này. Chính mắt chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta phải phát tâm học tập, quên mình vì người, vì toàn xã hội, vì tất cả chúng sanh. Chúng ta ngày nay giữ ngũ giới, học thập thiện, không phải chỉ vì bản thân. Chỉ vì bản thân, cái tâm lượng này quá nhỏ bé. Hy vọng đời sau được phước báo, đời này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của mình. Cái ý nghĩa này quá nhỏ. Ta giữ ngũ giới, ta tu thập thiện là vì tất cả chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát tâm lượng lớn, họ là vì tất cả chúng sanh tận hư không pháp giới. Chúng ta ngày nay chỉ cần đem tâm lượng mở rộng đến khắp địa cầu. Ta ngày nay tu hành là vì họ mà tu, là vì họ làm nên tấm gương tốt. Hy vọng họ từ chỗ lợi ích riêng tư quay đầu lại. Tất cả có thể vì tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì chúng sanh tạo phước. Cái thân thể này của chúng ta, tôi thường nói, đã nói rất nhiều lần, xác thân ở thế gian là cái công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Không phải ta. Tất cả vì ta là sai rồi. Cái thế giới này không có tiền đồ, một màu đen tối. Tất cả vì chúng sanh, dứt khoát không có mình. Chuyện ý nghĩ trở lại, tất cả chúng sanh là chủ nhân, ta là người hầu, ta là người hầu hạ chủ nhân. Đây là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian vì tất cả chúng sanh phục vụ, làm tấm gương tốt. Đây chính là cứu độ tất cả chúng sanh. Dạng người này ở chúng ta rất nhiều. Chúng ta thường hay nghe nói, không hề bị phát hiện, không có người tuyên dương. Cần tuyên dương mới có thể sinh ra hiệu quả. Cho nên cư sĩ Hứa Triết, tôi còn muốn tìm một chuyên gia nhiếp ảnh ghi lại một bộ phim tài liệu cho bà để lưu thông khắp thế giới. Tuy bà chưa hề đọc qua kinh Phật, chưa hề tiếp xúc Phật Pháp, mà điều trong kinh Phật nói bà làm được cả rồi. 101 tuổi mới phát tâm quy y. Lúc quy y tại giảng đường chúng ta, ngay cả phái ngũ giới tôi đưa cho bà đã làm được cả rồi. Cái này nếu như cho điểm thông thường thì bà lấy trọn điểm và được 100 điểm. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Loại phong giáo này, phong là phong khí, giáo là giáo hóa. Phong khí giáo hóa tốt đẹp như vậy, dĩ chu hoàng khu. Hoàng khu là nói quốc gia. Tắc biên hộ ức thiên, nhân nhân bách dạng. Chữ nhân nhân ở đây chính là người có thể giữ ngũ giới, giữ thập thiện. Chỉ cần có 1 triệu người có thể làm được thì phong khí cả nước liền thay đổi ngay, là có thể thay đổi rồi. Dưới đây nêu ví dụ để nói, người có thể hành 1 việc thiện, họ liền trừ được 1 việc ác. Ví dụ có thể giữ không sát sanh, thì cái ác sát sanh họ không làm. Có thể giữ không trộm cắp, trộm cắp loại ý nghĩ hành vi này họ đã dứt hết rồi. Khứ nhất ác, tắc tức nhất hình, hình phạt của quốc gia. Là để chế tài những người phạm pháp. Mọi người đều tuân thủ pháp luật thì hình phạt cũng bỏ thôi, không có chỗ dùng nữa. Nhất hình tức ư gia, dạng hình tức ư quốc. Cho nên con người, đặc biệt là đệ tử Phật, nhất định phải làm tấm gương tốt nhất cho xã hội. Làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện đây? Trước tiên phải bắt đầu từ bản thân. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở trong quyển sổ nhỏ này. Quyển sổ nhỏ này, kinh điển nhà Phật chia làm 4 loại lớn: giáo, lý, hành, quả. Đây là thuộc về hành kinh. Là dạy chúng ta phải lấy hành vi mà thực hiện. Cái này không phải để nghiên cứu, thảo luận, là phải thật thiết thực làm cho được. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Chúng ta ngày nay gọi là mẫu mực, mực thước. Học vi nhân sư, sư là mẫu mực. Hành vi thế phạm, hành vi của họ là mẫu mực, là tấm gương của tất cả chúng sanh. Thế là chúng ta chắc sẽ nghĩ đến, chúng ta khởi tâm động niệm có ý nghĩ đến hay không? Ý niệm này của ta có thể làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng hay không? Nếu như không thể làm tấm gương tốt thì ý niệm này không được khởi. Lời nói của ta có lợi ích tích cực đối với xã hội đại chúng hay không? Không có lợi ích thì lời này không nên nói. Hành vi và tất cả việc làm của ta đều phải lợi ích cho xã hội đại chúng. Việc không lợi cho xã hội đại chúng không những không được làm mà ý niệm cũng không được khởi. Vậy mới là đệ tử Phật, vậy mới là tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Nếu không thì chúng ta đọc sách để làm gì? Rốt cuộc chúng ta học cái gì? Hoàng đế Ung Chính dùng đoạn đối thoại này, hay nói cách khác, ông khẳng định thời quá khứ xã hội Trung Quốc được sự giáo dục của 3 nhà Nho Thích Đạo. Họ có trí tuệ, họ thấy rõ ràng giáo dục của 3 nhà tuy cách thức phương pháp không thật giống nhau, nhưng căn bản là giống nhau. Chúng ta hôm nay đem cái ý này triển khai ra 9 tôn giáo của Singapore. 9 tôn giáo về mặt hình thức là khác nhau, trong cách thức giáo hóa chúng sanh có sai biệt, nhưng về đường hướng là giống nhau. Cho nên 9 tôn giáo lớn có thể đoàn kết, có thể hợp tác. Chỗ khác nhau là cành lá, nhưng gốc thì giống nhau. Đâu có lý nào không thể chung sống hòa mục chứ. Chúng tôi thử thí nghiệm 2 năm nay, thành quả vượt ngoài dự tính của chúng tôi. Chính tôn giáo của Singapore giống như anh chị em một nhà vậy. Qua lại thân thiết vô cùng. Quả thật đạt đến tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Tuy là đạo khác nhau nhưng không mâu thuẫn. Đây là điều chúng ta tận mắt chứng kiến tại nơi này. Đây là đã làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới, sự mở đầu tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tôi khen ngợi ông. Ông là Bồ Tát, ông đích thực là Bồ Tát. Những người lãnh đạo, thầy truyền giáo của chính tôn giáo lớn này cũng đích thực đều là Bồ Tát. Vì khu vực này, vì người trên toàn thế giới, làm nên tấm gương tốt. Đây là cống hiến. Hy vọng vĩnh viễn hóa giải sự xung đột về chủng tộc và chiến tranh tôn giáo. Bạn nói thử, cái công đức này bao lớn? Sau cùng câu nói này, tuần hồ khả dĩ, thùy cung tọa chí, thái bình hỷ. Tuần có nghĩa là tin sâu. Ta tin tưởng rất sâu. Đây là Quốc Dương Đại Thần đang thảo luận. Tống Văn Đế, Hà Thượng Chi cũng tin sâu không nghi. Muốn thõng tay ngồi hưởng thái bình, chỉ cần đem 3 nền giáo dục Nho Thích Đạo này cố gắng phổ biến, giáo dục cho tốt, các đời đế vương Trung Quốc thời đó trường học không phổ cập, làm thế nào giáo hóa chúng sanh? Đây là việc lớn hàng đầu của trị quốc bình thiên hạ. Giống như một gia đình bạn, nếu bạn muốn hy vọng gia đình hưng vượng, bậc làm cha mẹ nhất định phải hiểu được con trẻ, con cái của bạn mỗi ngày chúng nghĩ gì, chúng nói gì, chúng làm gì. Bạn phải cố gắng khuyên dạy chúng, phải dạy bảo chúng bỏ ác làm thiện, phá mê khai ngộ, thì gia đình bạn sao mà không hưng vượng chứ. Quốc gia cũng là đạo lý này thôi. Người lãnh đạo quốc gia, đế vương, đại thần, họ phải hiểu được nhân dân đang nghĩ gì, nhân dân đang nói gì, họ đang làm gì. Nếu như không hiểu được điều này, không có biện pháp dẫn dắt, khuyên bảo họ, giáo hóa họ, thì xã hội quốc gia này sao có thể yên ổn được? Dùng phương pháp gì dạy họ đây? Giáo dục đạo đức. Nho Thích Đạo đều là giáo dục nhân văn. Ngày nay gọi là giáo dục nhân văn. Người Trung Quốc xưa gọi là giáo dục đức hạnh. Chỉ dạy bằng hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. Đây là giáo dục đời sống. Quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần là gì vậy? Chính là với tất cả tôn giáo trên thế gian. Không có gì khác. Nói trời đất quỷ thần, tức là chúng ta phải hiểu được có rất nhiều tôn giáo đang tồn tại ở thế gian. Quan hệ giữa họ với chúng ta là gì? Chúng ta làm sao chung sống với họ? Là nói đến sự việc này. Đều là thực tế cả. Đều là những cái không thể tách rời, xa lìa xung quanh đời sống chúng ta. Chỉ cần bạn xử lý tốt 3 mối quan hệ này, bạn sẽ đích thực sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Xã hội yên ổn, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc là có thể làm được. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc vì chúng ta nói ra lời giáo huấn quý báu, lễ ký, học ký là triết học giáo dục của Trung Quốc, là triết học giáo dục cổ xưa nhất. Trong đó có hai câu danh ngôn: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Cái ý nghĩa này dùng cách nói hiện nay là xây dựng một chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước. Điều gì là quan trọng nhất? Giáo dục. Dùng cách nói hiện nay mà nói là xây dựng ý thức chung. Người hiện nay gọi là giáo dục tư tưởng. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Nghĩ nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Trong kinh này, Phật Thích Ca Mâu Ni nói quá hay. Chúng ta đem đoạn quan trọng nhất này, ta đem nó viết ra, để lên phía trước nhất của bản kinh này. Để lên phía trước nhất. Đây là điều quan trọng nhất. Đây có thể nói là tổng cương lĩnh của nền giáo dục Phật Pháp. Vậy chúng ta điều gì vậy? Là ngày đêm thường niệm thiện Pháp. Ngày đêm tư duy thiện Pháp. Ngày đêm quan sát thiện Pháp. Cái thiện Pháp này là lấy tập thiện làm tiêu chuẩn. Thường niệm thiện Pháp là tâm thiện. Tư duy thiện Pháp là ý nghĩ thiện. Quan sát thiện Pháp là hành vi thiện. Cái thiện Pháp này niệm niệm tăng trưởng, không chứa mảy may xen tạp bất thiện. Nếu ai tu được như vậy, họ làm sao không thành Phật được? Sao họ không thành Thánh được? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Chữ bất kiến này là tuyệt đối không đem tất cả lỗi lầm bất thiện thế gian để vào trong tâm, là không nên. Để cho tâm bạn thuần thiện, ý nghĩ của bạn thuần thiện, hành vi thuần thiện, thì tiền đồ của bạn luôn sáng sủa, đời sống của bạn tự tại an lạc. Cho dù sống đời sống vật chất nghèo nàn nhất cũng vui sướng vô cùng, giống như Khổng Tử tán thán Nhan Hồi vậy. Đời sống vật chất của Nhan Hồi thiếu thốn đến cùng cực, mà Nhan Hồi mỗi ngày vui sướng vô cùng. Ông vui cái gì vậy? Ông hiểu rõ đạo, tức là tâm thiện, ý nghĩ thiện, hành vi thiện, không màng đến đời sống vật chất. Cho nên xã hội mới có thể yên ổn, hòa bình, vĩnh cửu, không còn tranh lợi. Tranh danh trục lợi, sự việc này họ dứt khoát không làm. Câu kế tiếp chúng ta đọc đó: tư ngôn giả, cái dĩ khuyên thiện giả, trị thiên hạ chi yếu đạo giả. Đến chỗ này là một đoạn lớn, đây là tổng kết một đoạn này. Đoạn này là do Hoàng đế Ung Chính nói. Tư ngôn là chỉ lời đối thoại của Tống Văn Đế và Hạ Thường Chi ở phía trước. Lời đối thoại này là khuyến thiện, có thể khuyên nhân dân cả nước hành thiện. Đây là đạo lý chính của trị thiên hạ. Các vua khai quốc thời kỳ đầu triều Thanh đều rất thông minh, đều rất có trí tuệ. Họ thúc đẩy giáo dục tôn giáo. Vào thời đó, Phật giáo vẫn là giáo dục. Phật giáo biến thành tôn giáo, đại khái đây là việc từ sau năm Gia Khánh. Vào thời Càn Long, Phật giáo vẫn không phải tôn giáo, vẫn là thuộc về giáo dục. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo là vô cùng bất hạnh. Thời gian biến thành tôn giáo cũng chỉ khoảng hơn 200 năm mà thôi. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Chúng ta học là học nền giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni, tuyệt đối không phải làm mê tín. Làm mê tín, chúng ta không thể đạt được lợi ích đích thực của Phật Pháp. Chỉ có giáo dục chúng ta mới có thể đạt được lợi ích đích thực.